360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Kính chào quý vị thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, an lành.
Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cảnh báo dịch chồng dịch ở trẻ vào mùa hè. Phát hiện hạt vi nhựa trong máu người, những mối nguy hại đối với sức khỏe con người.
Năng lượng cho cuộc sống.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần.
Hội Tim Mạch Học Việt Nam cùng với dự án Ngày Đầu Tiên vừa phát động chương trình Tháng Kiểm soát Huyết Áp Toàn Diện nhằm hưởng ứng Ngày Tăng Huyết Áp Thế Giới và chương trình Tháng 5 Đo Huyết Áp. Chương trình Tháng Kiểm soát Huyết Áp Toàn Diện diễn ra từ nay đến ngày 17 tháng 6 thông qua các hoạt động như truyền thông về bệnh tăng huyết áp với thông điệp bệnh nhân tăng huyết áp cần nhớ uống thuốc chuẩn 3D bao gồm đúng toa, đủ liều, đều mỗi ngày. Người tham gia chương trình được tầm soát huyết áp miễn phí và được tư vấn tuân thủ điều trị thông qua ứng dụng theo dõi bệnh tăng huyết áp tại các cơ sở khám chữa bệnh tại hơn 100 bệnh viện và 500 nhà thuốc trong phạm vi cả nước.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi 5 sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm béo bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý không đảm bảo an toàn được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y dược phẩm Vĩnh Điển. Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu 4 công ty gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất y dược phẩm Vĩnh Điển, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Nữ Protech Health, công ty trách nhiệm hữu hạn Phạc Ma Quốc Anh, công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thi chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thời hạn thực hiện từ nay đến ngày 25 tháng 5.
Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc quả muồng tây dẫn đến teo cơ, liệt toàn thân. Trước đó, hai bệnh nhân đã ăn quả muồng tây trong hơn 3 tháng để ngừa bệnh tiểu đường, theo truyền miệng. Điều đáng cảnh báo là loại cây này được khuyên dùng như một bài thuốc để chữa bệnh, nhưng thực chất đây là loại cây độc có thể gây tử vong trên người và động vật. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực với 8 lần lọc máu và thay huyết tương, sức khỏe của hai bệnh nhân đã dần cải thiện. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, mọi người không nên nghe theo lời truyền miệng để chữa bệnh mà nên đến gặp bác sĩ hoặc các lương y đã được cấp phép hành nghề để thăm khám và điều trị.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài dịch COVID-19, thành phố đang trải qua 2 dịch bệnh nguy hiểm là sốt xuất huyết và tay chân miệng, trong đó tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang ở mức báo động. Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 8.000 ca mắc mới, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số ca mắc sốt xuất huyết nặng là 175 ca, tăng 500% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, số ca tử vong do dịch bệnh này tại thành phố tính từ đầu năm đến nay là 6 ca, cùng kỳ là 2 ca.
Máy chụp PET CT chẩn đoán ung thư hiện đại tại các bệnh viện Nhân dân 115, Quân y 175, ung biếu phải ngừng hoạt động do thiếu thuốc phóng xạ. Hiện có 4 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh trang bị loại máy này là Chợ Rẫy, Ung Biếu, Quân y 175, Nhân dân 115. Nhưng chỉ có một hệ thống sản xuất thuốc phóng xạ 18F FDG đặt tại Chợ Rẫy. Tuy nhiên, công suất sản xuất thuốc phóng xạ rất thấp, không đủ cung cấp cho các nơi. Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện sẽ chia sẻ nguồn thuốc phóng xạ với Quân y 175, Ung Biếu thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, công suất lò thuốc phóng xạ của đơn vị hiện không thể mở rộng thêm, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao nên chưa thể đáp ứng kịp.
Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Nam, trưởng khoa hồi sức tích cực Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tay chân miệng và viêm não Nhật Bản là hai bệnh phổ biến trong mùa hè mà cha mẹ cần lưu ý. Đáng chú ý là bệnh viêm não Nhật Bản thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 5 đến 14 ngày, trung bình khoảng 1 tuần. Sau giai đoạn ủ bệnh, virus viêm não Nhật Bản vượt qua hàng rào mạch máu não và gây phù não. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh viêm não Nhật Bản có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ Nam khuyến cáo khi cha mẹ thấy con có những triệu chứng sốt cao, nôn, đau đầu, cần đưa con đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị kịp thời.
Thạc sĩ Phạm Như Quỳnh, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, từng tiếp nhận trường hợp bé trai 9 tuổi tại Hà Nội bị suy tuyến thượng thận. Khai thác tiền sử cho thấy trẻ sử dụng quá nhiều thuốc có thành phần corticoid. Bác sĩ Quỳnh khuyến cáo, dấu hiệu của người suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc có thành phần corticoid là tăng cân, mặt tròn đỏ, da hơi mỏng. Với nam giới có thể xảy ra tình trạng mọc ria mép, lông tay chân nhiều, vân vân. Khi trẻ có những dấu hiệu này, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị kịp thời.
Chuyện ngành y.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết nắng nóng của mùa hè làm gia tăng sự phát triển của ruồi, muỗi, gián kiến dẫn đến dễ lây lan các mầm bệnh. Mùa hè cũng là thời điểm trẻ cùng gia đình được đi du lịch nhiều hơn, sử dụng các thực phẩm chuẩn bị sẵn hoặc thức ăn đường phố dễ bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm độc tố vi khuẩn, làm gia tăng tình trạng viêm dạ dày, ruột do nhiễm khuẩn. Thực tế là số trẻ em bị nôn chớ, đau bụng, rối loạn tiêu hóa tới khám tại các cơ sở y tế đang gia tăng trong thời gian gần đây. Tại một số trường học cũng có những lớp, nhiều em đồng loạt rơi vào triệu chứng này và phải nghỉ học.
4 ngày nay, hai con gái của chị Đỗ Hồng Linh ở Thanh Hóa đều trong tình trạng nôn nhiều, ăn vào lại nôn, xuất hiện triệu chứng đau bụng và tiêu chảy nhẹ. Chị Linh cho biết các bé có những biểu hiện này sau 2 ngày đi học đầu tuần và ở lớp bé học cũng nhiều trẻ gặp tình trạng tương tự.
Bé lớn thì bị trước, bạn cứ ăn vào là bạn nôn, kể cả là uống nước thì bé cũng nôn, bé có sốt nhẹ và 2 ngày sau đó thì bé nhỏ nhà mình cũng có hiện tượng tương tự, con nôn nhiều, không chịu ăn mà cũng la đau bụng. Đến ngày thứ 4 thì bé lớn con có giảm nôn hơn nhưng mà bạn ấy vẫn rất là mệt và tiêu chảy nhẹ. Mình có đưa 2 bé đi khám và cũng xét nghiệm mẫu phân thì bác sĩ cũng kết luận là các con bị nhiễm khuẩn đường ruột. Ở lớp của các bạn lớn thì các con cũng bị rất là nhiều, lớp cũng hơn 10 bạn phải nghỉ học.
Tương tự với những triệu chứng của 2 bé nhà chị Đỗ Hồng Linh, bé trai nhà chị Trần Trang ở Minh Khai, Hà Nội cũng xuất hiện triệu chứng nôn liên tục trong 3 ngày, không sốt nhưng đau bụng, khó chịu.
Sau khi đi du lịch cùng gia đình, về được 2 hôm thì bé có triệu chứng bị nôn chớ, không ăn được gì nhiều, cứ ăn vào là nôn ra. Cũng có thể là do virus rota gây nên ạ. Ở nhà tôi đang cho bé uống tăng cường bù nước, đến ngày thứ 4 thì giảm nôn chớ. Hiện tại thì bé đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Theo bác sĩ Đào Trường Giang, chuyên khoa nhi Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội, thời gian gần đây, gia tăng trẻ có dấu hiệu nôn và đi ngoài tới thăm khám tại bệnh viện. Có trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước, mệt lả, môi nhợt, tay chân lạnh, gọi hỏi không đáp ứng. Tình trạng này cũng gia tăng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo chuyên gia về truyền nhiễm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm TP.HCM, tình trạng tiêu chảy và nôn ở trẻ hiện nay là do virus rota gây nên. Tình trạng này năm nào cũng diễn ra, nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên năm nay số ca trẻ nôn tiêu chảy phải nhập viện nhiều hơn là do sau thời gian khá dài của dịch COVID-19, trẻ được chăm sóc kỹ ở nhà. Đến nay trẻ bắt đầu được hòa nhập tới lớp nên việc giữ gìn vệ sinh bớt hơn khiến trẻ dễ bị nhiễm bệnh.
Trước tình trạng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương đã hướng dẫn cha mẹ trong việc theo dõi các biểu hiện bệnh và chăm sóc con trẻ.
Khi trẻ đau bụng, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là trấn an, vỗ về và cho trẻ nằm nghỉ. Cần theo dõi sát trẻ nhằm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. Không sử dụng thuốc giảm đau vì có thể làm che lấp những dấu hiệu cần thiết để phát hiện bệnh, gây khó khăn trong việc chẩn đoán. Cần cho trẻ uống nước đủ để tránh cho trẻ bị mất nước khi nôn hay tiêu chảy nhiều. Tốt nhất là cho trẻ uống dung dịch bù nước và điện giải Oderon.
Nếu trẻ đã được uống Oderon theo nguyên tắc ít 1 nhưng vẫn bị nôn, tình trạng đi ngoài còn nhiều, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ tới viện để được bù nước, điện giải bằng truyền dịch, không tự sử dụng thuốc cầm nôn và cầm tiêu chảy. Nôn và tiêu chảy là một hoạt động bảo vệ cơ thể để tống các tác nhân gây bệnh ra khỏi cơ thể.
Nếu trẻ có biểu hiện sốt từ 38,5 độ C trở lên, cha mẹ hãy sử dụng các thuốc hạ sốt thông thường như Efenagan, Habaco, Tylenol, không tự ý dùng kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ, nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa trong giai đoạn bệnh và cho ăn trở lại bình thường, ăn nhiều hơn khi trẻ hồi phục. Nếu trẻ không nôn chớ từ 12 đến 24 giờ, có thể cho trẻ ăn uống trở lại bình thường nhưng vẫn cho trẻ uống nhiều nước, bắt đầu với những thực phẩm dễ tiêu hóa như ngũ cốc hay sữa chua.
Nôn chớ và tiêu chảy có thể làm gia tăng lây nhiễm trong gia đình. Cha mẹ nên chú ý phòng ngừa lây nhiễm với người xung quanh bằng cách rửa tay với nước và xà phòng sau khi thay bìm quần áo cho trẻ, trước và sau khi chuẩn bị thức ăn, cho trẻ bệnh nghỉ học giúp hạn chế lây lan.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh số ca nôn tiêu chảy ở trẻ em gia tăng trong năm nay, một số tỉnh thành như TP.HCM, Đắk Lắk cũng ghi nhận nhiều ca bệnh tay chân miệng ở trẻ.
Những ngày gần đây, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ đến khám và nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp trẻ bị tay chân miệng nhưng cha mẹ không biết đến khi nhập viện trẻ đã trở nặng. Bài viết của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này.
Chăm sóc cháu được hơn 10 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bà Vũ Thị Hương ở huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết. Một tuần trước, gia đình thấy cháu có biểu hiện sốt, quấy khóc, nổi hạt ở lòng bàn tay nên đưa cháu đến trung tâm y tế huyện điều trị. Sau 2 ngày ở bệnh viện huyện, tình trạng của cháu chưa thuyên giảm nên gia đình chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trước giờ thì coi TV thì bác sĩ cũng nói là bệnh này là nguy hiểm. nên là gia đình thấy thế là phải đưa cháu đi bệnh viện. Ví dụ các phụ huynh mình, các mẹ là khi có con bị sốt thứ là phải đi bệnh viện là thăm khám ngay, bác sĩ tư vấn là biết chứ mình cứ để ở nhà là nguy hiểm lắm.
Cũng chăm con tại khoa nhi tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi những ngày vừa qua chứng kiến cảnh con mình bị co giật liên tục vì mắc bệnh tay chân miệng.
7 giờ sáng thì bác sĩ vừa vô khám xong bác sĩ đi ra, bé lên cơn co giật luôn. Co giật cỡ 10 phút thì bé khỏe lại, vào 14 giờ chiều thì bé lên một cơn nữa. Cỡ 10 phút là hôn mê 30 phút luôn, là cơn nặng nhất trong ngày luôn. Thấy nó quá nguy hiểm với bé của em, quá nhanh và không trở tay kịp luôn.
Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ em bị tay chân miệng. Chỉ tính riêng trong một tuần gần đây, khoa đã tiếp nhận điều trị cho hơn 10 bệnh nhân. Theo bác sĩ Minh, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh rất dễ lây. Trẻ em thường nhiễm virus gây bệnh tay chân miệng khi tiếp xúc trực tiếp dịch mũi, miệng, nước bọt, dịch từ các bọng nước và phân của người nhiễm bệnh hoặc từ những đồ vật nhiễm loại virus này như đồ chơi, mặt bàn, nắm cửa. Khi mắc bệnh, trẻ sẽ có các triệu chứng như đau họng, phát ban, nổi bọng nước trên tay, bàn chân hoặc mông. Với các trường hợp nhẹ, bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh diễn biến nặng, không được điều trị kịp thời, có thể ảnh hưởng đến não và để lại một số biến chứng cho trẻ như viêm màng não do virus, viêm não.
Bệnh này biểu hiện rất là nhiều mức độ khác nhau và tùy từng mức độ thì có thể có cấp cứu và điều trị kịp thời. Thế thì các bố bà mẹ nên chú ý đến con mình khi cháu có biểu hiện sốt, có những vết loét đầu tiên ở lòng bàn tay bàn chân, ở miệng thì nên đến một cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh và xác định cái mức độ nặng của bệnh để được điều trị kịp thời.
Cũng theo bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn vật dụng đồ chơi của trẻ. Đối với trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở thể nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị trẻ tại nhà. Tuy nhiên, cha mẹ và người chăm sóc cần theo dõi sát tình trạng của trẻ. Nếu phát hiện các dấu hiệu trở nặng thì đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, lần đầu tiên các nhà khoa học tại Hà Lan công bố các phát hiện vi nhựa trong máu người. Theo các nhà khoa học, hạt vi nhựa có trong thức ăn, nước uống, thậm chí không khí mà con người hít thở hàng ngày.
Hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể gây nên những mối nguy hại như thế nào đối với sức khỏe con người? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế và Cộng đồng về nội dung này.
Thưa ông Trần Đắc Phu, là mới đây thì các nhà khoa học trên thế giới thì đã công bố phát hiện vi nhựa trong máu người ạ. Thông tin này thì nó cho chúng ta thấy một cái điều nguy hại như thế nào đối với lại cái vi nhựa đối với sức khỏe của con người ạ?
Vâng, các bạn biết thì chúng ta đã sử dụng nhựa trong sinh hoạt rồi trong các cái hoạt động của con người thì từ lâu rồi. Thế và chúng ta cũng đã cảnh báo những cái việc nhựa khó phân hủy ở ngoài môi trường vân vân. Nhưng mà cái việc mà công bố là có những hạt vi nhựa trong máu thì vừa qua mới có những cái nghiên cứu của những cái tác giả ở Hà Lan vân vân. Thế và cái việc mà ảnh hưởng có như thế nào thì tiếp tục phải có những cái nghiên cứu nữa. Nhưng mà các bạn rõ ràng nhất là chúng ta thấy rằng là khi mà sản xuất nhựa và nhất là những cái nhựa tái chế thì nó thường nó kết hợp với nhiều các cái hóa chất độc hại khác. Thế rồi những cái thành phần không mong muốn. Và khi mà chúng ta dùng mà chúng ta không thực hiện một cách hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ở đây các bạn cũng biết rằng khi mà những hạt vi nhựa vào máu thì tất nhiên nó đi đến các cái cơ quan khác thì nó có những cái ảnh hưởng tới các cái cơ quan khác gây ra những cái bệnh cấp tính và những cái bệnh mãn tính hay không. Và đặc biệt là những cái việc mà chúng ta vẫn cảnh báo là những bệnh ung thư chẳng hạn thì chúng ta tiếp tục có những nghiên cứu và chúng ta theo dõi những cái vấn đề này để làm sao chúng ta có những cái đưa ra những cái khuyến cáo cho người dân dùng nhựa một cách hợp lý và cái việc ngày càng đề phòng với việc thải loại chất nhựa như thế nào cho nó tốt.
Ông vừa phân tích về cái sự nguy hại của cái hạt vi nhựa với sức khỏe con người, và khi mà các nhà khoa học ở trên thế giới họ công bố cái kết quả thì họ cũng cảnh báo rằng là đối với cái sự nguy hiểm của cái hạt vi nhựa trong máu người thì họ có cảnh báo là khi nó xâm nhập vào cơ thể, đấy là một trong những cái nguyên nhân sẽ gây ra hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Ông có thể phân tích thêm vi nhựa ấy ạ, nó đã được hình thành như thế nào và nó đang tồn tại ở trong cuộc sống của chúng ta dưới cái hình thức như thế nào?
Cái việc mà gây ra những cái số tử vong rồi những cái mắc bệnh theo loại bệnh gì, tôi nghĩ rằng là tiếp tục có những nghiên cứu để có những con số chính xác. Nhưng mà rõ ràng rằng là khi mà thấy là xuất hiện những hạt vi nhựa trong máu là vấn đề đáng báo động. Nhưng tôi nói ở phía trên nữa là nó đi vào máu thì đi vào tất cả các cái cơ quan nội tạng của chúng ta. Ở đây chúng ta cũng thấy là nhựa thì chúng ta dùng rất nhiều trong đời sống, trong sinh hoạt, trong ăn uống như thế nào, trong đồ chơi trẻ em, và nó thải khắp nơi. Các bạn đi ra đường cái là thấy nhựa ngay, thấy túi ni lông này, thấy những cái vật dụng nhựa chúng ta vứt ra ngoài đường. Qua ăn uống, ví dụ như là chúng ta ăn, mà ngày càng hiện nay là tạo thành thức ăn nhanh thì chúng ta lại càng sử dụng đồ nhựa nhiều. Thế rồi nó có thể không khí, bởi vì những cái hạt vi nhựa nó có thể bay khuếch tán trong không khí chúng ta hít vào, kể cả vật dụng chúng ta dùng một tay không, chúng ta lại đưa lên cơ thể, và kể cả có những cái nhựa mà tiếp xúc với da, nó gây ra những cái cùng với hóa chất, nó gây ra dị ứng vân vân. Khi vào thì trong tiêu hóa hô hấp thì đã là hạt vi nhựa mà có tính chất nano như vậy thì nó có thể khuếch tán trong máu. Thế và vừa rồi thì các nhà khoa học cũng chứng minh như vậy, thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta làm sao chúng ta càng hạn chế ở các cái môi trường và càng sử dụng hợp lý thì nó mới hạn chế được cái việc mà chúng ta hấp thụ vào và nó lưu thông trong máu chúng ta.
Ông vừa nói tới cái việc là chúng ta rất là cần thiết phải hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa thải ra môi trường. Thực ra thì cái điều này chúng ta cũng đã nhận thức được từ lâu và cũng đã phát động rất nhiều cái phong trào rồi. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái lượng rác thải mà chưa được tái chế ở chúng ta còn khá là nhiều. Theo ông thì chúng ta sẽ cần phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt hơn cái việc không thải túi ni lông cũng như là các rác thải nhựa ra môi trường để chúng ta đảm bảo cái sức khỏe của con người như thế nào?
Hiện nay thì cảnh báo Việt Nam chúng ta cũng đã cảnh báo rất nhiều về cái việc sử dụng nhựa, đặc biệt là nhựa dùng trong ăn uống rồi trong đồ chơi trẻ em. Thế nhưng mà trước kia thì người ta cũng chỉ nghĩ rằng là những cái việc nhựa này là nó có liên quan tới các cái hóa chất, các cái nhựa thải dụng, và khi sử dụng nó thì nó kết hợp tạo thành những cái độc chất cho trẻ em. Nhưng mà nếu hiện nay mà chúng ta nghĩ rằng là những cái việc mà nhựa mà nó gây ra những vi nhựa như này thì chúng ta càng phải có những cái cảnh giác hơn, và chúng ta cũng đã có những cái thay thế, ví dụ như là bỏ túi ni lông này, ví dụ như giảm thải ra môi trường này, khi mà chúng ta dùng các cái vật dụng thay thế khác. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải thay đổi từ cái việc mà chúng ta không chỉ quan tâm tới cái việc nhựa khó phân hủy thải ra môi trường, mà chúng ta phải quan tâm hơn nữa cái việc chúng ta dùng chất loại nhựa nào, và đặc biệt là dùng cho những cái vấn đề ăn uống, dùng cho vấn đề đồ chơi trẻ em, loại nhựa nào, tiến tới phải nghiên cứu kỹ nó có ảnh hưởng sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng. Chúng ta không vì cái sự quá tiện lợi mà làm ảnh hưởng. Và tôi cũng thấy rằng là trong thời gian qua thì cũng có nhiều những hoạt động chúng ta làm có tính chất phong trào, nghĩa là khi làm chúng ta phát động ngày thì chúng ta phát động hưởng ứng tham gia, nhưng mà sau lại đâu vào đó, và chúng ta cần phải có những quy chế quy định rồi những cái luật pháp rất rõ ràng, và đặc biệt chúng ta cũng phải đầu tư với nó, bởi vì đầu tư cho cái việc tuyên truyền người dân bỏ cái sử dụng nhựa này, thế rồi để mà làm sao có cái nhựa mà chúng ta không bị tái chế nhiều này, thế rồi vấn đề thải loại cho môi trường nó cũng là sự tốn kém. Các bạn biết rằng là xử lý mà chất thải liên quan tới chất thải nhựa là rất khó, thế nên chúng mình nghĩ rằng phải có những cái quan tâm và đầu tư hơn trước những cái vấn đề này, và đặc biệt chúng ta cũng cần phải quan tâm hơn với cái việc quốc tế người ta nghiên cứu cái ảnh hưởng của cái hạt vi nhựa này trong khi mà đi vào máu người ảnh hưởng sức khỏe như thế nào, để chúng ta có những cái việc mà phòng bệnh cũng như là điều trị cho những cái bệnh nhân mà chúng ta trước kia chúng ta có khi lại nghĩ là bệnh khác, mà bây giờ là nó có thể là do cái vi nhựa này gây nên chẳng hạn, thì chúng ta phải có những cái phương án phòng bệnh cũng như là mình điều trị cho nó phù hợp nhất.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, trong năm ngoái, thế giới đã sử dụng 460 triệu tấn nhựa, gần gấp đôi so với con số ghi nhận năm 2000. Lượng rác thải nhựa cũng tăng hơn gấp đôi, lên 353 triệu tấn. Trong khi đó, lượng rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới chỉ đạt 9%. Do vậy, cần thiết lập các giải pháp mang tính toàn cầu nhằm giảm thải rác thải nhựa ra môi trường, giảm sự tác hại của hạt vi nhựa đối với sức khỏe của con người.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong một bạn cần biết tuần trước, chúng tôi đã phân tích những nguyên nhân khiến gia tăng bệnh lý hô hấp, trong đó có bệnh viêm phế quản mãn tính khi thời tiết bước sang hè. Do đây là bệnh lý phổ biến thường gặp ở nhiều độ tuổi, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và thể trạng của người bệnh, nên làm cách nào để phòng ngừa điều trị căn bệnh này được người dân rất quan tâm.
Với băn khoăn này, chúng ta cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam giải đáp đến quý vị và các bạn như sau.
Cái việc bị viêm phổi mãn tính thì rất là phiền toái, vì lúc nào anh cũng ho rồi lại khạc đờm, rất khó chịu. Thế thì cái việc chữa khỏi đấy là cả một vấn đề. Và chúng ta phải biết được cái nguyên nhân hay là cái yếu tố gây ra bệnh của mình là cái gì để mình kiểm soát nó. Tôi nói ví dụ, nếu như bạn hút thuốc lá thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải bỏ thuốc lá. Bởi vì nếu chỉ là viêm phế quản mãn tính do hút thuốc lá thì cái việc mà ta bỏ hút thuốc lá rồi thì hoàn toàn bạn có thể chữa khỏi được. Chúng ta không phải dùng thuốc gì cả. Thế nhưng nếu mà nó chuyển sang cái thể bệnh ho nhiều hơn, đờm mủ hơn, thỉnh thoảng lại sốt hoặc là khó thở, thì nếu có sốt thì phải dùng kháng sinh, nếu nhiều đờm thì phải dùng thuốc ho long đờm hoặc làm loãng đờm ra. Có nghĩa là làm giảm đi những triệu chứng ho, giảm khạc đờm tùy theo những cái giai đoạn của bệnh mà chúng ta có thể kê đơn khác nhau. Chứ không phải là bệnh phế quản mãn tính của tất cả mọi người đều chữa giống nhau. Chúng ta không được dùng cái đơn của người này để chữa cho người khác, bởi vì kiểm soát hay là chữa bệnh phế quản mãn tính là cả một vấn đề. Bởi vì nếu chúng ta không biết hoặc là không hiểu hoặc không tuân thủ những cái nguyên tắc cơ bản nhất là chúng ta rất khó chữa. Trong đó phải là biết hạn chế những cái tác nhân gây bệnh, cho nói ví dụ như là khói thuốc lá, hoặc là nếu chúng ta làm một cái nghề mà nghề đó phải tiếp xúc với bụi, ví dụ như bụi than, bụi đá, thì cái việc bảo hộ, phòng hộ lao động là một cái việc rất cần thiết. Để trước khi chúng ta chữa nó tận gốc thì chúng ta phải biết phòng những biến chứng của nó hay đợt bùng phát của nó xảy ra.
Qua thông tin mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ giải đáp, có thể thấy bệnh nhân được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính khi có đầy đủ các biểu hiện ho, khạc đờm kéo dài ít nhất 3 tháng mỗi năm và kéo dài liên tiếp trong ít nhất 2 năm.
Để tránh yếu tố nguy cơ có thể gây bùng phát các đợt cấp của bệnh, các bệnh nhân có bệnh viêm phế quản mãn tính cần tránh các yếu tố sau như không hút thuốc, tránh tiếp xúc khói thuốc, khói bếp, các môi trường nhiều khói, bụi, nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm. Việc tiêm phòng giúp giảm đáng kể tần suất các đợt cấp của bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055, xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.